Chúng tôi chào mừng các em đến tham dự buổi họp hội thiếu nữ trung ương của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô vào buổi chiều đẹp trời này ở khuôn viên đền thờ. Chúng ta quy tụ trong trung tâm đại hội ở Salt Lake City, Utah và hân hoan biết rằng có những cuộc quy tụ tương tự của các thiếu nữ cùng những người mẹ và những người lãnh đạo của họ cũng đang diễn ra ở khắp nơi trên thế giới. Chủ tịch Thomas S. Monson là người chủ tọa buổi họp này đã yêu cầu tôi điều khiển. Tôi là chị Ileo S. Dalton, Chủ tịch Trung ương Hội Thiếu Nữ. Chúng ta hân hạnh có được sự hiện diện của vị tiên tri thân yêu của chúng ta, cùng hai vị cố vấn của ông, Chủ tịch Henry B. Eyring và Chủ tịch Deirdre F. Ustoff. Với chúng ta buổi tối hôm nay, chúng ta cũng chào mừng anh cả Robert D. Hales và anh cả Neil Alderson thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ và giám trụ trợ Stephenson, giám trợ chủ tọa của giáo hội. Chúng ta tán trợ và kính trọng các vị thẩm quyền trung ương này, cùng cảm ơn về sự giúp đỡ của họ. Cũng ngồi trên bục chủ tọa là hai cố vấn của tôi, chị Mary Ann Cook và chị Ann M. Depp. Tôi yêu mến hai chị phụ nữ này và cảm ơn họ về cơ hội chúng tôi đã có cùng phục vụ với nhau. Chúng tôi chào mừng các chủ tịch đoàn Trung ương Hội Phụ Nữ và Hội Thiếu Nhi đang hiện diện với chúng tôi trên bục chủ tọa buổi tối hôm nay. Chúng tôi cũng ghi nhận với tình yêu thương và lòng biết ơn đối với các phụ nữ gương mẫu đang phục vụ trong Ủy ban Trung ương Hội Thiếu Nữ. Họ là các phụ nữ ngay chính và đức hạnh đang phục vụ trung tín thay mặt cho các thiếu nữ trên khắp thế giới. Chúng tôi cũng muốn ghi nhận một vị khách đặc biệt, chị Florence Smith Jacobson, cựu Chủ tịch Trung ương Hội Thiếu Nữ, cũng hiện diện với chúng ta buổi tối hôm nay. Chị Jacobson sẽ ăn mừng sinh nhật 100 tuổi vào cuối tuần này, vào thời gian Đại hội Trung ương. Chị là Chủ tịch Trung ương khi tôi còn là một thiếu nữ. Nhiều chương trình và sự kiện tuyệt vời mà chị đã bắt đầu vẫn còn đang ban phước cho cuộc sống của chúng ta ngày nay. Thưa chị Jacobson, chúng tôi kính trọng chị và cảm ơn chị về tấm gương tuyệt vời và bền vững của chị là một người con gái đức hạnh của Thượng Đế. Chúng tôi gửi lời chào mừng đến mỗi em thiếu nữ, các em đang hiện diện ở đây và các em đang tham dự qua truyền hình, hệ thống vệ tinh, mạng Internet và các hình thức công nghệ khác. Chúng ta trông chờ cơ hội này để cùng nhau học hỏi dưới sự hướng dẫn của các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải. Phần âm nhạc của buổi họp này sẽ do một ca đoàn gồm có các thiếu nữ trong các giáo khu Highland Utah và Highland Utah South đảm trách dưới sự hướng dẫn của chị Mary Webb và chị Linda Margaret đánh đại phong cầm. Ca đoàn và giáo đoàn sẽ mở đầu buổi họp này với bài hát Cao trên đỉnh núi. Sau đó, một em thiếu nữ lớp B2 là Ella Ashley ở tiểu giáo khu Pali thứ nhất sẽ dâng lên lời cầu nguyện mở đầu.
Father,
we thy daughters. Chúng con là những người con gái của cha. Tụ họp ngày hôm nay để kính dâng lên cha. Và chúng con rất cảm ơn cha cho những gì cha đã làm cho chúng con. Chúng con rất cảm ơn cha cho những người lãnh đạo của chúng con và cho vị tiên tri của chúng con đã hướng dẫn chúng con trong cuộc sống của chúng con. Xin cha hãy giúp cho trái tim của chúng con được rộng mở để có thể hiểu được những lời giảng dạy mà những người lãnh đạo và vị tiên tri muốn nói với chúng con ngày hôm nay. Xin cha hãy giúp chúng con có được sự dũng cảm để có thể đứng vững mạnh tại những nơi thánh thiện và sẽ đứng vững. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
The choir will now.
Giờ đây ca đoàn sẽ cho chúng ta thưởng thức bài hát In That Holy Place do Sally Deford xuất bản trước đây trong tạp chí New Era. Sau ca khúc đặc biệt này, chúng ta sẽ hân hạnh được nghe bài nói chuyện của chị N.M. Dip, đệ nhị cố vấn trong Chủ tịch Đoàn Trung ương Hội Thiếu Nữ. Sau đó ca đoàn sẽ hát bài More Holiness Give Me với Brianna Gibson, một em thiếu nữ lớp Lauren ở tiểu giáo khu Highland 21 chơi đàn cello. Sau đó chị Mary Ann Cook, đệ nhất cố vấn trong Chủ tịch Đoàn Trung ương Hội Thiếu Nữ, sẽ ngỏ lời cùng chúng ta. Tiếp theo chị Cook, chúng ta sẽ xem một đoạn video tiêu biểu cho mỗi một người trong số các em và con đường lập cùng tuân giữ các giao ước trong cuộc sống của các em.
Của hội hậu tương của giới trẻ trong năm 2013 của chúng ta là từ tiết 87 giáo lý và giao ước. Lời chỉ dạy này được tìm thấy trong ba tiết riêng biệt. Hiển nhiên, lời khuyên nhủ này rất quan trọng. Nó giải thích cách mà chúng ta có thể nhận được sự bảo vệ, sức mạnh và bình an trong thời kỳ bất ổn. Lời chỉ dạy đòi soi dẫn đó là để các ngươi hãy đứng vững tại những nơi thánh thiện và chớ để bị lay chuyển. Trong khi suy nghĩ về chủ đề này, tôi đã phải tự hỏi, những nơi thánh thiện mà Cha Thiên Thượng nói tới là gì? Chủ tịch Ezra Taft Benson dạy, những nơi thánh thiện gồm có đền thờ, giáo đường, ngôi nhà của chúng ta và giáo thu của Sion là những nơi để phòng vệ và dung thân. Ngoài những nơi này, tôi còn tin rằng mỗi chúng ta đều có thể tìm thấy thêm nhiều nơi nữa. Trước tiên, chúng ta có thể coi danh từ nơi là một môi trường vật lý hoặc một vị trí địa lý. Tuy nhiên, một nơi có thể là một tình trạng, vị trí riêng biệt hoặc tâm trạng. Điều này có nghĩa là nơi thánh thiện cũng có thể bao gồm những khoảnh khắc thời gian, những khoảnh khắc khi Đức Thánh Linh làm chứng cho chúng ta, những khoảnh khắc khi chúng ta cảm nhận được tình yêu thương của Cha Thiên Thượng, hoặc những khoảnh khắc khi chúng ta nhận được một câu trả lời cho lời cầu nguyện của mình. Ngoài ra, tôi còn tin rằng bất cứ lúc nào các em có can đảm để đứng lên bên vực cho điều đúng, nhất là trong tình huống mà không một ai khác sẵn lòng làm như vậy, thì các em đang tạo ra một nơi thánh thiện. Trong suốt cuộc đời ngắn ngủi nhưng hào hùng của Joseph Smith, ông đã thực sự đứng ở những nơi thánh thiện và không bị lay chuyển. Khi còn niên thiếu, ông đã băn khoăn trước tình trạng hôn giáo hỗn loạn trong cộng đồng của mình và muốn biết giáo hội nào trong tất cả các giáo hội đó là chân chính. Khu rừng gần nhà của ông đã trở thành một nơi thánh thiện khi ông quỳ xuống giữa khu rừng cây và dâng lên lời cầu nguyện đầu tiên. Lời cầu nguyện của ông đã được đáp ứng, và ngày nay các thánh hữu ngày sau đề cập đến khu rừng này là khu rừng thiêng liêng. Các thiếu nữ trên khắp thế giới đã đứng ở những nơi thánh thiện ở ngoài trời tại trại hè của hội thiếu nữ. Một người lãnh đạo đã chia sẻ với tôi về kinh nghiệm của một thiếu nữ. Em thiếu nữ này kém tích cực và có hơi hoài nghi về việc có được một kinh nghiệm thuộc linh trong rừng. Sau ngày đầu tiên, em ấy báo cáo với người lãnh đạo đó, em có một thời gian tuyệt vời, nhưng có thể nào chúng ta tránh nói về thánh lương được không? Em đến đây để cắm trại, tận hưởng thiên nhiên ở cạnh bạn bè và chỉ để vui chơi thôi mà. Tuy nhiên, vào buổi họp chứng ngôn kết thúc, cũng em thiếu nữ ấy thừa nhận trong nước mắt, em không muốn về nhà. Làm thế nào để cảm xúc mà em hiện đang có ở đây, thánh linh này, ở bên em bất cứ lúc nào? Em ấy đã khám phá ra một nơi thánh thiện. Một nơi thánh thiện khác trong cuộc đời của Joseph Smith là căn phòng ngủ của ông. Điều này có thể khó tin, bởi vì giống như nhiều em, ông có chung phòng ngủ với các anh chị em của mình. Nhưng căn phòng đó đã trở thành một nơi thánh thiện khi ông cầu nguyện với đức tin, lòng khiêm nhường lớn lao và nhu cầu của mình. Ông giải thích, sau khi lui về phòng ngủ, tôi đã thành tâm cầu nguyện và khẩn cầu Thượng Đế toàn năng. Tha thứ cho tôi, tha thứ cho tất cả những tội lỗi và điều khờ dại của tôi. 3 năm đã trôi qua kể từ khi Joseph Smith có được khải tượng trong khu rừng thiêng liêng. Thời gian 3 năm đó đã không hề dễ dàng cho ông. Lúc 17 tuổi, Joseph đã phải chịu đựng vô vàn những sự giạo báng, giễu cợt và bắt nạt. Nhưng đêm đó, trong phòng ngủ của ông, Thiên sứ Moroni đã xuất hiện và đáp ứng cho lời cầu khẩn của ông. Joseph đã nhận được sự hiểu biết và niềm an ủi. Đêm đó, căn phòng ngủ của ông đã trở thành một nơi thánh thiện. Trong khi xem video Sứ điệp Mặc Môn dành cho giới trẻ, tôi đã chứng kiến một căn phòng ngủ khác mà đã trở thành một nơi thánh thiện. Video đó cho thấy cảnh Ygritte Delgado, một thiếu nữ từ El Salvador, chia sẻ những cảm nghĩ của mình về đền thờ. Em ấy nói, thật là tốt để biết rằng chúng ta có được một nơi để có thể xa lánh những sự việc của thế gian và nhận được các giáo lễ thiêng liêng và giúp đỡ những người không thể nhận được các giáo lễ này trong cuộc đời. Khi em ấy đang nói, thì video cho thấy cảnh Ygritte đọc thánh thư. Xung quanh em ấy là các tấm bích chương quảng cáo về giáo hội, những lời trích dẫn một quyển sách, tiến triển cá nhân, ảnh gia đình em và đền thờ, và vâng, còn có những con thú nhồi bông ưa thích của em ấy nữa.
Có lẽ thậm chí không nhận ra điều đó, nhưng em ấy đã tạo ra một nơi thánh thiện, xa cách với những sự việc của thế gian. Tôi tự hỏi, đã bao nhiêu lần Ygritte đọc thánh thư, cảm nhận được thánh linh và nhận được sự đáp ứng cho những lời cầu nguyện của mình trong nơi thánh thiện của em ấy. Tuy nhiên, một nơi thánh thiện bất ngờ khác trong cuộc đời của Joseph Smith là ngục thất Liberty. Anh cả Jeffrey R. Holland nói rằng, không có thời gian nào tệ hại trong cuộc đời của Joseph hơn là thời gian bị cầm tù một cách độc ác, bất hợp pháp và phi lý này. Anh cả Holland tiếp tục giải thích rằng, ngục thất Liberty đã được nói tới như là một ngục tù đền thờ vì các kinh nghiệm thiêng liêng mà tiên tri Joseph Smith đã có khi ông ở đó. Một số các em thiếu nữ có thể đang trải qua thử thách gian nan như Joseph Smith đã gặp ở ngục thất Liberty, một nơi mà các em đương đầu với sự sỉ nhục, một nơi mà các em cảm thấy không có lòng nhân từ yêu thương, một nơi mà các em đang bị chế giễu, bắt nạt hoặc thậm chí bị tổn thương về thể xác. Đối với các em là thiếu nữ, tôi xin lặp lại lời của anh cả Holland. Ta có thể có được những kinh nghiệm thiêng liêng, mặc khải, chỉ dạy sâu sắc với Chúa trong các kinh nghiệm đau khổ nhất của cuộc đời mình, trong khi chịu đựng những bất công đau đớn nhất, khi đương đau với những khó khăn và chống đối mà ta chưa từng trải qua và dường như không thể nào khắc phục được. Nói cách khác, giống như tiên tri Joseph Smith, các em có thể tạo ra và đứng vững ở những nơi thánh thiện, ngay cả trong thời gian khó khăn nhất mà mình đã từng trải qua. Một phụ trẻ tên là Kristen đã chia sẻ với tôi kinh nghiệm đau buồn của em. Trường trung học đã là ngục thất Liberty của em ấy. May mắn thay, phòng dược nhạc của trường đã là nơi giúp em khuây khỏa. Em nói, khi bước vào căn phòng này, thì giống như em đang bước vào một nơi an toàn, không có lời chế giễu hay nhạo báng, không có lời bán bổ. Thay vào đó, chúng em nghe những lời khuyến khích và yêu thương. Chúng em tự thế với nhau. Đó là một nơi hạnh phúc. Căn phòng dược nhạc được tràn đầy thánh linh, trong khi chúng em tập dược và trình diễn nhạc. Căn phòng được như vậy là nhờ vào ảnh hưởng của thầy hướng dẫn ban nhạc. Ông là một người Kitô hữu hiền lành. Nhìn lại, em thấy rằng trường trung học là một nơi tinh lọc. Thật là khó khăn, nhưng em đã học được cách đáp ứng tích cực với nghịch cảnh. Em sẽ mãi mãi biết ơn nơi dung thân, nơi thánh thiện của em, căn phòng dược nhạc đó. Buổi tối hôm nay, các em có suy nghĩ đến những nơi thánh thiện của mình chưa? Tôi đã yêu cầu hàng trăm thiếu nữ chia sẻ những nơi thánh thiện của họ với tôi. Cho dù là vị trí địa lý hoặc những khoảnh khắc thời gian, thì những nơi này cũng đều thiêng liêng và có quyền năng vững mạnh phi thường. Sau đây là 9 câu trả lời tuyệt vời của họ. 1. Khi em đang ở trong bệnh viện và bế đứa em trai mới sinh của mình. 2. Mỗi lần em đọc phước lành tộc trưởng của mình, em cảm thấy rằng em đã được Cha Thiên Thượng biết tới và yêu thương. 3. Vào cái ngày em tròn 12 tuổi, các thiếu nữ trong tiểu giáo khu đến tặng em rất nhiều những miếng giấy cắt hình trái tim. Em cảm thấy được yêu thương, chấp nhận và thật hạnh phúc. 4. Một ngày nọ, trong khi em đang đọc thánh thư, thì cụm từ nảy ra trong trí em và trả lời cho những lời cầu nguyện của em. 5. Em bước vào một buổi tiệc. Ở đó người ta uống rượu. Thánh linh bảo em phải đi ra và về nhà. Em đã làm theo, dù biết các mối quan hệ bạn bè sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, khoảnh khắc đó đã giúp em tự tin. Đó chính là điều em cần biết, để biết rằng em có thể sống theo phúc âm. 6. Trong lễ tiệc thánh, khi đang suy nghĩ về sự chuộc tội, thì em nhận ra rằng em cần phải tha thứ cho một người mà em đang tức giận. Việc em chọn tha thứ là một hành động đúng đắn mà sẽ mang sự chuộc tội vào cuộc sống hàng ngày của em. 7. Sau khi tham dự chương trình, những sự khởi đầu mới với mẹ em, mẹ hôn lên má em và nói rằng mẹ yêu thương em. Đây là lần đầu tiên em có thể nhớ mẹ em làm như thế. 8. Với sự cam đoan của vị giám sở của em thấy em biết rằng lời hứa trong thánh thư là đúng. Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết. Em cảm thấy có hy vọng và biết rằng em có thể bắt đầu tiến trình hối cải lâu dài của mình. Cuối cùng, một buổi tối nọ, em thu hết can đảm để chia sẻ những cảm nghĩ của mình về phúc âm và sách mặc môn với người bạn thân nhất của em. Về sau, em có được đặc ân tham dự lễ bắp têm của bạn ấy. Giờ đây, chúng em cùng đi nhà thờ với nhau. Tôi có thể chia sẻ với các em về một trong những nơi thánh thiện của tôi không? Có lần tôi đã cảm thấy choáng ngợp, sợ hãi và hoàn toàn đơn độc một mình. Tôi cầu nguyện thầm, thưa cha thiên thượng, con không biết nên làm sao đây. Xin hãy giúp con. Chẳng bao lâu, một người đã bất ngờ đến bên tôi, đặt tay lên vai tôi và nói những lời khích lệ chân thành. Trong giây phút đó, tôi cảm thấy bình an, tôi cảm thấy được thừa nhận và mọi thứ thay đổi. Những lời của Chủ tịch Spencer W. Kimball đến với tâm trí tôi. Thượng Đế quả thật thấy chúng ta và Ngài trông nom chúng ta, nhưng thường là qua một người khác mà Ngài đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Đối với tôi, khoảnh khắc đó đã, nơi đó đã trở nên thánh thiện. Các em thiếu nữ thân mến, có rất nhiều nơi thánh thiện khác mà tôi mong muốn chúng ta có thể chia sẻ với nhau. Khi các em trở về nhà tối hôm nay, tôi khuyến khích các em hãy ghi vào nhật ký của mình những nơi mà các em đang nhận ra và ghi nhớ. Đối với tôi, rõ ràng là có hàng ngàn các em đang đứng ở những nơi thánh thiện. Những nơi này đang mang đến cho các em sự bảo vệ, củng cố và bình an trong những lúc bấp bênh. Chứng ngôn của các em đang trở nên mạnh mẽ hơn vì các em đang đứng lên bên vực cho lẽ thật và sự ngay chính trong những cách thức vinh dự. Các em, giới trẻ cao quý của giáo hội, là những người hùng của tôi. Tôi yêu thương các em. Tôi cảm nhận được tình yêu thương kỳ diệu của Cha Thiên Thượng dành cho các em. Và tôi làm chứng cùng các em rằng phúc âm của Chúa Giêsu Kitô là chân chính. Ngài đang chờ đợi, sẵn sàng hỗ trợ các em khi các em cứng vững, đứng vững tại những nơi thánh thiện và chớ để bị lay chuyển. Tôi yêu mến và hỗ trợ Chủ tịch Thomas S. Monson, vị tiên tri chân chính, và luôn khuyến khích chúng ta. Tôi nói những điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
It is an honor for me
to được ngỏ lời với cùng các em dũng cảm của giáo hội. Chúng tôi thấy các em đang tiến theo lối đi của những người có tôn trọng giáo ước của mình. Chúng tôi biết cuộc sống đức hạnh của các em sẽ ban phước cho tổ tiên, gia đình hiện tại và những ngôi gia đình trong tương lai của các em. Chủ tịch Gordon Hinckley đã nói, khi ta cứu một thiếu nữ thì ta cứu nhiều thế hệ. Lời sống giao ước của các em bắt đầu khi các em chịu phép báp têm và nhận được Đức Thánh Linh. Cuộc sống này tiếp tục hàng tuần trong lễ thánh, là nơi thánh thiện mà các em tái lập giao ước báp têm của mình. Bây giờ là lúc để các em chuẩn bị để lập giấc giao ước trong đền thờ. Những giáo lễ của giao ước thiêng liêng có trong đền thờ giúp cho chúng ta có thể trở về chúng hiện diện của Thượng Đế và cho gia đình chúng ta được đoàn tụ mãi mãi. Hãy đứng ở chỗ những nơi thánh thiện cho các tổ tiên của các em. Mỗi người đến thế gian này là do bởi những thế hệ của những cha mẹ. Chúng ta có thiên tính muốn kết nối với tổ tiên của mình. Khi các em tham gia vào lịch sử gia đình và làm việc đền thờ, các em có dệt những cuộc sống của các tổ tiên với đời sống của mình bằng cách cho họ các giao lễ cứu rỗi. Hãy đứng ở những nơi thánh thiện cho chính các em và cho gia đình của các em. Tấm gương ngay chính của các em sẽ là một nguồn vui lớn lao, bất kể hoàn cảnh gia đình của các em như thế nào đi nữa. Những sự lựa chọn ngay chính của các em sẽ làm cho các em được đủ điều kiện để được lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng mà gắn kết gia đình vĩnh viễn. Hãy đứng ở những nơi thánh thiện cho gia đình tương lai của các em. Hãy cam kết sẽ làm gắn bó với chồng qua chức tư tế trong đền thờ khi các em bắt đầu là một gia đình vĩnh cửu. Con cái các em sẽ được có lẽ thật khi các em dệt tấm gương đức hạnh và chứng ngôn vững vàng của mình trong đời sống của chúng nó và chúng thấy các sống theo đời con đường giao ước. Tôi thấy các nguyên tắc vĩnh cửu này trưng bày tại một cuộc thi nghệ thuật cho giới trẻ. Megan Taylor là một tác phẩm và trình bày bằng một phương pháp hiện đại về ngụ ngôn của Đấng Kitô về 10 người nữ đồng trinh. Tôi gặp Megan và em ấy giảng thích tích biểu tượng của những người nữ đồng trinh thứ 10. Cô diễn tả thiếu nữ đức hạnh và có đức tin đã chuẩn bị để lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng trong đền thờ. Cũng như tất cả những người nữ đồng trinh khôn ngoan khác, người ấy chuẩn bị sẵn sàng khi thêm dầu vào đèn của mình từng giọt một bằng cách sống một cách cuộc sống ngay chính. Tôi để ý đến mái tóc thắt bím thật đẹp của người ấy. Megan giải thích bím tóc tượng trưng cho việc dệt chắc cuộc sức sống đức hạnh của người thiếu nữ ấy với thế hệ vô số. Một sợi tóc tượng trưng cho việc dệt chắc tình yêu thương và lòng kính trọng cho người ấy. Đối với tổ tiên của mình, biết tóc là dệt cho những người nhân kiến gia đình hiện tại và biến tóc của dệt chắc cuộc sống của những người đã chuẩn bị của người ấy với thế hệ mai sau. Tôi gặp một cô khác nữa cũng làm chuẩn bị phần thuộc linh đứa trẻ lúc trẻ và để dệt chặt một cuộc sống ngay chính với nhiều thế hệ. Một buổi trưa tháng 9 đẹp trời, vợ chồng tôi đang ở trong đền thờ chờ cơ hội để dự phần các giáo lễ đền thờ. Một người bạn Chris tôi bước vào phòng và lật là tuyệt diệu để thấy người anh thanh niên này. Anh mới về nhà sau khi đi trường giáo ở Nga. Khi phiên lễ sắp bắt đầu thì một thiếu nữ xinh xắn đến ngồi cạnh tôi. Em ấy rất rạng rỡ, cười tươi và đầy ánh sáng. Tôi muốn làm quen với cô ấy nên tôi nhỏ nhẹ tự giới thiệu. Em ấy nói tên là Kate. Tôi nhận ra tên họ của cô em ấy là tên của một gia đình đã ở sống ở Michigan, nơi gia đình tôi đã từng sống. Kate là con gái lớn của họ. 5 tuần trước đây, cô mới trở về nhà từ công việc truyền giáo ở Đức. Trong phiên lễ, một ý nghĩ tiếp nảy ra trong trí tôi. Hãy giới thiệu Kate với Chris. Tôi gạt một bên lợi thức đó đi. Khi nào, ở đâu, bằng cách nào? Trong khi chúng tôi sắp ra về, Chris đến từ giả chúng tôi và tôi lấy cơ hội đó. Tôi kéo Kate lại gần và nói, hai em là hai người trẻ tuổi đức hạnh, cần phải quen biết nhau. Tôi rời đền thờ ra về, cảm thấy hài lòng mình đã hành động theo sự thúc đẩy đến với mình. Trên đường về nhà, vợ chồng tôi thảo luận về những điều chúng đã xảy ra, thử thách cho đến gia đình với Kate. Từ lúc đó, tôi đã bắt đầu biết Kate rõ hơn, và em ấy đã giúp tôi hiểu những lý do về vẻ mặt vui vẻ, và tôi nhận thấy trong đền thờ vào ngày đó. Kate đã luôn luôn cố gắng đi trên con đường giao ước, của mình bằng cách tìm những nơi thánh thiện. Em ấy được nuôi dưỡng trong gia đình có buổi họp gia đình, cầu nguyện chung với nhau, học thánh thư, thành làm cho mái gia đình của cô thành là một nơi thánh thiện. Khi nhỏ, em đã học về đền thờ và bài ca Tôi rất thích thấy đền thờ là một cái bài ca ưa thích nhất trong buổi tối gia đình. Khi còn nhỏ, đã thấy cha mẹ mình nêu gương là tìm kiếm một nơi thánh thiện khi họ đi đền thờ vào buổi chiều cuối tuần, thay vì đi xem phim hay đi ăn tiệm ở ngoài. Em rất thương cha, và ông đã dùng quyền chức tư tế giúp em lập giao ước báp têm. Rồi em được đặt tay lên đầu và tiếp nhận Đức Thánh Linh. Kate nói, em rất phấn khởi khi nhận được Thánh Linh, và em biết rằng Đức Thánh Linh sẽ giúp em trên con đường dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu. Cuộc sống tiếp tục cho Kate trong một cách hạnh phúc và đầy phước lành. Khi 14 tuổi, em bắt đầu trung học và thích lớp giáo lý, một nơi thánh thiện khác để học về phúc âm. Một ngày nọ, thầy của em nói về những thử thách và bảo đảm rằng tất cả chúng ta đều sẽ phải gặp thử thách. Em tự nói với mình, tôi không muốn những thử thách, tôi không muốn nghe điều này. Chỉ trong vài tuần sau, một ngày Chủ nhật phục sinh cha, em thức dậy và bị bệnh. Kate nói, cha tôi là một người rất khỏe mạnh, ông chạy đua marathon. Mẹ đã rất lo lắng bởi vì cha bị bệnh nặng nên đưa ông đến bệnh viện. Trong vòng 36 tiếng đồng hồ, ông đã bị có một cơn đột quỵ nghiêm trọng, làm hầu hết cơ thể bị ngưng hoạt động. Ông có thể chớp mắt, nhưng cơ thể không cử động được. Tôi nhớ nhìn ông và nói, thôi rồi, thử thách đang xảy ra. Thầy lớp giáo lý của em nói đúng, tôi đang gặp một thử thách. Trong vòng vài ngày, cha Kate qua đời. Kate nói, thật là khó khăn. Ta không bao giờ muốn mất đi người hùng trong đời sống của mình. Em biết có thể dùng thử thách để tăng tiến hoặc để nó thành một sự ngăn cản cho sự tăng trưởng của mình. Em không muốn để vụ đó làm hư đời sống của mình tại vì em mới có 14 tuổi. Em cố gắng ở gần Chúa. Em đọc thánh thư rất nhiều. Alma chương 40 bảo đảm rằng sự phục sinh là có thật. Và nhờ vào sự chuộc tội của Đấng Kitô, em có thể sống với cha em sau này. Tôi cầu nguyện rất nhiều. Em viết trong nhật ký thường xuyên. Em viết chứng ngôn xuống để giữ sự sống động của chứng ngôn. Em đi nhà thờ và tham dự trong hội thiếu nữ mỗi tuần. Em có bạn bè tốt ở xung quanh. Em gần gũi với những người thân gia và nhất là mẹ em. Mẹ là nguồn sức mạnh trong gia đình. Em xin các phước lành của chức tư tế từ ông nội của em và những người nắm giữ chức tư tế khác. Những xứng lựa chọn này, như những người nữ đồng trinh khôn ngoan, đã thêm dầu vào đèn của Kate. Em ấy được thúc đẩy vì muốn được sống với cha mình lại nữa. Kate biết cha, em thấy được những sự lựa chọn của em và không muốn ngã lòng cha em. Em muốn có một mối quan hệ vĩnh cửu với cha mình và em ấy hiểu rằng việc tiếp tục trên con đường giao ước của mình sẽ làm cho cuộc sống của em được dệt chắc với cuộc sống của ông. Các thử thách đã không chấm dứt đây. Khi Kate 21 tuổi và đang nộp giấy đi truyền giáo, thì mẹ mắc bệnh ung thư. Kate đã phải làm một quyết định quan trọng trong đời mình. Nên ở nhà với để giúp mẹ hay đi truyền giáo? Mẹ em đã được ban cho một phước lành chức tư tế, được hứa rằng bà sẽ sống sót khỏi căn bệnh. Được yên trí vì phước lành này, Kate đã tiến với đức tin và tiếp tục với kế hoạch đi phục vụ truyền giáo. Kate nói, em lấy bước đi trong sự tối tăm mà không biết chắc được điều gì sẽ xảy ra. Nhưng khi đi truyền giáo thì nhận được tin là mẹ đã được nhận tin là phước lành của mẹ đã được thành hình. Em rất mừng. Khi những điều khó khăn xảy ra, mình muốn trì trệ và không muốn tiến bước. Nhưng nếu ta đặt Chúa trước hết, thì các nghịch cảnh có thể dẫn đến phước lành. Ta có thể thấy bàn tay của Chúa và chứng kiến những phép lạ. Kate đã thấy sự thực hiện trong những lời của Chủ tịch Monson. Những câu hỏi lớn lao nhất của chúng ta sẽ được tìm ra trong những khúc lót khó khăn nhất. Kate có đức tin này vì em đã hiểu kế hoạch cứu rỗi. Em biết chúng ta sẽ sống trước đây, đã sống trước đây, rằng thế gian này chỉ là một nơi thử thách, rằng chúng ta sẽ sống lại. Em đã có đức tin rằng mẹ sẽ được ban phước lành. Nhưng từ kinh nghiệm với cha, em biết rằng nếu mẹ có qua đời, thì cũng ổn thỏa thôi. Em nói, em không những sống qua được sự chết của cha em, mà điều đó đã thành một phần cá tính luôn của em. Và nếu mẹ có chết đi, thì điều đó cũng sẽ như vậy. Điều đó sẽ dệt chặt chứng ngôn mạnh mẽ hơn vào cuộc sống của em. Kate đang tìm một nơi thánh. Đêm tôi gặp em ấy trong đền thờ vì muốn dệt chặt các mối quan hệ vĩnh cửu Em ấy theo gương mẫu của cha mẹ đề ra về việc tham dự đền thờ thường xuyên. Đêm giới thiệu tôi với Chris không gì xảy ra đặc biệt hết, nhưng ở một nơi thánh khác vào chủ nhật kế tiếp, Kate đã thấy Chris trong số hàng trăm thanh niên trẻ tại viện giáo lý. Ở đó họ tìm hiểu thêm về nhau. Vài tuần sau, Chris mời em ấy tới xem đại hội trung ương với anh ta. Họ tiếp tục tìm những nơi có được thánh linh. Trong suốt thời gian tỏ tình tìm hiểu của họ, cuối cùng họ làm lễ gắn bó trong đền thờ, nơi họ được giới thiệu với nhau. Cả hai đang làm tròn trách nhiệm thiêng liêng của vai trò làm cha mẹ, dệt chắc chứng ngôn và kế hoạch cứu rỗi và cuộc sống của ba đứa trẻ bé trai, để chúng thấy cách sống trên con đường giao ước. Khi ta có một thiếu nữ, thì ta cứu một thiếu nữ thì ta cứu nhiều thế hệ. Quyết định của Kate lúc 14 tuổi cứ theo lối đi và tiếp tục thêm dầu cho đèn của mình và đứng và ở những nơi thánh đã và sẽ cứu nhiều thế hệ. Sự tìm kiếm tổ tiên và phục vụ trong đền thờ đã dệt chặt lòng em với họ. Việc giữ phần trong lịch sử gia đình và công việc đền thờ cũng sẽ dệt chắc tâm hồn của các em với tổ tiên mà mang đến cho họ một cơ hội có cuộc sống vĩnh cửu. Sống theo phúc âm trong nhà của em cũng sẽ thêm dầu vào đèn của các em và dệt chắc chứng mình để mà giúp cho những cái gia đình tương lai trong cách vô kể. Ông Robert D. Hale đã nói, nếu tấm gương chúng ta nhận được từ cha mẹ là không tốt, thì chúng ta có trách nhiệm là thay đổi cách sống và giảng dạy các truyền thống chân chính cho các thế hệ tiếp đó. Quyết định bây giờ để làm những gì các em có thể làm để cho đèn mình đầy dầu, để chứng ngôn và tấm gương của các em được dệt chắc vào cuộc sống của nhiều thế hệ đã qua, hiện tại và tương lai. Tôi làm chứng rằng cuộc sống đức hạnh của các em sẽ không những cứu nhiều thế hệ mà sẽ cứu cuộc sống vĩnh cửu của các em. Đó là cách duy nhất để trở về với Cha Thiên Thượng và tìm được niềm vui hiện tại và trong suốt vĩnh cửu. Trong danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
Thank you.
Tôi hy vọng rằng khi các em xem đoạn phim đó, thì các em sẽ tự thấy mình, những điều lựa chọn ngay chính của mình, và tương lai sáng lạn trước mắt mình khi các em tiếp tục lập, cùng tuân giữ các giao ước thiêng liêng. Một người phụ nữ ngay chính, được Thánh Linh hướng dẫn, có thể thay đổi thế giới. Giờ đây sẽ là đặc ân của tôi để ngỏ lời cùng các em. Sau bài nói chuyện của tôi, ca đoàn sẽ hát bài O Thou Rock of Our Salvation. Buổi tối hôm nay, tôi đứng ở một nơi thánh thiện tại bục giảng này, với sự hiện diện của các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải, cùng các con gái hoàng gia của Thượng Đế. Thật là một thời gian tuyệt vời để được sống trên thời gian và để được là một thiếu nữ. Các em là các con gái chọn lọc của Chúa. Ngài yêu thương mỗi người các em, và tôi cũng vậy. Trên bàn làm việc, trong văn phòng của tôi có một bức tượng điêu khắc bằng đồng của một thiếu nữ có tên là Christina. Bức tượng điêu khắc nguyên thủy có kích thước to như người thật của Christina đứng trên một bến tàu ở Copenhagen, Đan Mạch, được đặt theo vị trí cô ta nhìn ra biển về phía Sion. Quyết định của cô ấy để gia nhập giáo hội và rời bỏ nhà của mình để ra đi không phải là một quyết định dễ dàng. Và các em có thể thấy rằng những ngọn gió ngược đang thổi dữ dội vào cô ấy. Cô ấy đứng vững vàng khi làm một điều rất khó, nhưng cô ấy biết là đúng. Con cháu của cô đã đặt bức tượng này ở đấy trên bến tàu đó để bày tỏ lòng tôn kính đối với Christina về quyết định của cô vào ngày hôm đó đã có ý nghĩa vĩnh cửu cho các thế hệ. Đối với tôi, bức tượng này của Christina đại diện cho mỗi em. Giống như Christina, các em đang đương đầu với nhiều quyết định quan trọng và những sự lựa chọn hàng ngày. Một số quyết định này rất khó. Đó là những quyết định sẽ định hướng không chỉ cho tương lai của các em, mà còn cho số phận của các thế hệ nữa. Các em cũng đang đối đầu với những cơn gió mạnh của sự chống đối, nghịch cảnh, áp lực của bạn bè và ô nhiễm về đạo đức. Tuy nhiên, các em đang đứng vững vàng và sống theo phúc âm trước những cơn giông bão dữ dội trong xã hội chúng ta. Giống như Christina, các em được Đức Thánh Linh dẫn dắt. Các em đang làm các quyết định đúng. Các em đang trung thành và các em thuộc vào Hoàng gia. Tôi không thể nghĩ ra một lời khuyên dạy quan trọng nào từ Cha Thiên Thượng Nhân Từ hơn là lời khuyên nhủ của Ngài cho mỗi người trong các em phải đứng vững tại những nơi thánh thiện và chớ để bị lay chuyển. Ngài đang nói hãy đứng vững vàng, hãy cương quyết, hãy đứng lên bênh vực cho lẽ thật và sự ngay chính, hãy đứng lên làm nhân chứng, hãy là một tiêu chuẩn đạo đức cho thế gian, hãy đứng ở những nơi thánh thiện. Và do đó, sứ điệp của tôi cho mỗi em là một sứ điệp giản dị, chớ để bị lay chuyển. Thứ nhất, chớ để bị lay chuyển trong việc lựa chọn đúng. Trong những ngày sau này, không có quyết định nào là nhỏ nhặt cả. Những điều các em lựa chọn vào lúc này là vô cùng quan trọng. Quyền tự quyết hay khả năng để lựa chọn là một trong các ân tứ vĩ đại nhất của Thượng Đế dành cho con cái của Ngài. Đó là một phần của kế hoạch hạnh phúc mà các em và tôi đã chọn và bảo vệ trong cuộc sống, tiền dương thế của chúng ta. Hãy sống sao cho các em có thể lắng nghe Đức Thánh Linh và Ngài sẽ giúp các em đưa các quyết định đúng. Ngài sẽ cho các em biết tất cả những gì các em nên làm. Cách đây vài tuần, lần đầu tiên trong nhiều năm tôi đã trở lại mái trường trung học ngày xưa của tôi. Tôi đã tham dự một đại hội giáo khu được tổ chức trong hội trường của ngôi trường đó. Khi tôi đi vào hành lang, kỷ niệm bắt đầu ùa vào tâm trí tôi. Tôi nhớ chính xác cảm nghĩ của mình khi tôi theo học lúc đó còn là một thiếu nữ trẻ, dễ dao động, không biết chắc về bản thân, tự ý thức và rất mong muốn được thuộc vào. Tôi đi vào hội trường. Một lần nữa, kỷ niệm ùa vào tâm trí tôi. Tôi đã quen thuộc với tất cả mọi chi tiết trong hội trường đó. Chỉ có một điều đã thay đổi, đó là tôi. Ngày hôm đó, tôi đã có cơ hội đứng trên sân khấu như tôi đã làm nhiều lần trong thời gian học trung học với tư cách là một người. Trong ban đại diện học sinh, tôi còn thấy một số bạn cùng lớp cũ của tôi trong số những người tham dự, một số người tôi đã từng hẹn hò đi chơi nữa. Nhưng lần này, thay vì điều khiển một buổi họp, tôi đã có đặc ân đứng lên làm nhân chứng và chia sẻ chứng ngôn về đấng cứu rỗi Chúa Giêsu Kitô của chúng ta. Ở nơi đó, trong hội trường của mái trường trung học của tôi, các em thiếu nữ thân mến, hãy chắc chắn rằng mối quan hệ của các em với người khác như thế nào để 40 năm sau các em sẽ không cảm thấy ngượng ngùng. Không có áp lực bạn bè nào, không có sự chấp nhận nào, không có điều gì nổi tiếng đáng để thỏa hiệp cả. Ảnh hưởng của các em đối với các thanh niên sẽ giúp họ vẫn luôn xứng đáng với quyền năng chức tư tế, với các giao ước đền thờ và để đi phục vụ truyền giáo. Và có lẽ 40 năm sau, có thể có một trong số họ trở lại gặp các em ở nơi đó trong hội trường của trường trung học của mình và cảm ơn các em đã giúp họ vẫn luôn xứng đáng để làm tròn bổn phận chức tư tế của họ để phục vụ một công việc truyền giáo đầy danh dự. Và biết đâu đấy, các em còn có thể nhận được một lá thư của người vợ của một thanh niên trong số các thanh niên đó cảm ơn các em về ảnh hưởng của các em đến chồng và gia đình tương lai của họ. Từ thời gian học trung học khi xưa, lựa chọn của các em rất quan trọng. Lựa chọn của các em bây giờ không những ảnh hưởng đến các em, mà còn ảnh hưởng đến những người khác nữa. Những sự lựa chọn này có ý nghĩa vĩnh cửu. Chớ để bị lay chuyển. Thứ hai, chớ để bị lay chuyển trong ước muốn và cam kết của các em để vẫn luôn luôn đức hạnh và thanh khiết về mặt tình dục. Hãy quý trọng đức hạnh. Sự thanh khiết cá nhân của các em là một trong những nguồn sức mạnh lớn lao nhất của các em. Khi đến thế gian, các em đã được ban cho ân tứ quý giá của một thể xác. Thể xác của các em được điều khiển bởi tâm trí của các em và một ân tứ thiêng liêng để sử dụng quyền tự quyết của mình. Đây là một ân tứ mà Satan bị từ chối, không được ban cho, và do đó nó hướng gần như tất cả các cuộc tấn công của nó vào thể xác của các em. Nó muốn các em coi thường, sử dụng sai lầm và lạm dụng thể xác của các em. Sự khiếm nhã, hình ảnh sách báo khiêu dâm, vô đạo đức, hình xăm và xỏ lỗ thân thể, dùng ma túy và các thói nghiện của tất cả các loại đều là những nỗ lực để chiếm hữu ân tứ quý báu này, là thể xác của các em và làm cho các em khó có thể sử dụng quyền tự quyết của mình. Phao-lô hỏi, anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Thân thể của các em là một đền thờ. Tại sao? Vì nó có khả năng để chứa không những linh hồn vĩnh cửu của các em mà còn linh hồn vĩnh cửu của những người khác sẽ đến thế gian là một phần tử của gia đình vĩnh cửu của các em. Anh cả Dalio H. Oaks dạy, quyền năng để sáng tạo một mầm mống hữu diệt là một quyền năng tôn cao. Vai trò của các em là một vai trò tôn cao. Thượng Đế đã ban cho các em một sự tin cậy thiêng liêng. Các em đang chuẩn bị để làm mẹ của những thế hệ mai sau. Hãy giữ cho mình được thanh khiết, xứng đáng và bảo vệ những gì yêu quý và quý giá nhất của mình, đức hạnh và sự trinh khiết. Là các con gái chọn lọc của Cha Thiên Thượng, lời khuyên dạy khôn ngoan của Ngài dành cho từng em là bước đi trên những con đường đức hạnh trước mặt ta. Đức hạnh là yếu tố trọng đại đối với đền thờ. Vậy nên thứ ba, chớ để bị lay chuyển trong việc sống xứng đáng để lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng. Giao ước các em lập tại lễ Báp Têm sẽ dẫn dắt các em đến con đường đức hạnh và hạnh phúc khi các em tái lập giao ước đó mỗi tuần bằng cách dự phần tiệc thánh. Khi tuân giữ giao ước Báp Têm của mình thì các em sẽ trông khác, ăn mặc khác và hành động khác với thế gian. Việc tuân giữ giao ước này sẽ cho phép các em được Đức Thánh Linh hướng dẫn. Hãy đứng vững ở những nơi thánh thiện và thậm chí còn không bao giờ nên tiến gần tới những môi trường hoặc âm nhạc, phương tiện truyền thông hoặc những mối giao thiệp mà có thể làm cho các em mất đi sự đồng hành của Đức Thánh Linh. Và khi tuân giữ các giao ước của mình, các em sẽ vẫn xứng đáng và chuẩn bị để vào đền thờ thánh của Chúa. Cuối cùng, chớ để bị lay chuyển trong việc chấp nhận sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi. Sự chuộc tội là cho các em và cho tôi, đó là một quyền năng làm cho có khả năng và cứu chuộc. Nếu không cảm thấy xứng đáng để đứng ở những nơi thánh thiện, thì đừng mang gánh nặng tội lỗi này thêm một ngày nào nữa. Trên trần thế, chúng ta đều sẽ làm những điều lầm lỗi. Hãy biết chắc rằng Đấng Cứu Rỗi yêu thương các em nhiều đến nỗi Ngài đã làm cho các em có thể thay đổi và hối cải nếu làm điều lầm lỗi. Satan không muốn các em nghĩ rằng các em có thể thay đổi. Nó sẽ cố gắng thuyết phục các em rằng đã mất hết rồi, không còn hy vọng nữa. Đó là một lời nói dối. Các em có thể trở lại. Các em có thể hối cải. Các em có thể được thanh khiết và thánh thiện nhờ vào sự chuộc tội vô hạn của Đấng Cứu Rỗi. Bây giờ, tôi xin kết thúc với một trong số các câu chuyện tình tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Các em có thể hỏi, một câu chuyện tình thì có liên quan gì đến việc đứng ở nơi thánh thiện? Câu chuyện đó có mọi điều liên quan đến việc đứng ở những nơi thánh thiện. Đây là câu chuyện về một thiếu nữ tên là Rebecca. Theo như câu chuyện này kể, Abraham ra lệnh cho tôi tớ của mình đi tìm một thiếu nữ trẻ và xứng đáng để làm vợ cho con trai của ông là Isaac. Cô ấy phải là một người hội đủ điều kiện cho một giao ước hôn nhân, đức hạnh, thanh khiết và xứng đáng. Và như vậy, ông sai tôi tớ của mình là một cuộc hành trình dài và nguy hiểm đến một nơi gọi là Haran. Lý do tại sao người tôi tớ phải đi đến đó thì rất rõ ràng. Người đàn ông thánh thiện cần người phụ nữ thánh thiện để đứng bên cạnh họ. Khi đến gần thành Haran, người tôi tớ ấy dừng lại tại một cái giếng để cho con lạc đà của mình uống nước. Và ông cầu nguyện rằng ông sẽ nhận ra người thiếu nữ ấy nếu cô ấy chịu đi lấy nước uống cho ông và 10 con lạc đà của ông. Tôi đã từng cưỡi lạc đà, và tôi biết được điều này. Lạc đà uống rất nhiều nước. Trong Sáng Thế Ký, chúng ta đọc rằng Rebecca không những đi xuống giếng múc nước, mà cô còn lật đật hoặc vội vã hoàn thành nhiệm vụ này. Sau đó, người tôi tớ đeo những vòng đeo tay và đồ nữ trang lên người của Rebecca và hỏi có phòng trong nhà của cha cô cho ông ở nhờ không? Tôi chắc rằng đồ nữ trang đã giúp ích nhiều. Thánh thư chép rằng, người gái trẻ đó chạy về, thuật chuyện này lại cho nội nhà mẹ mình. Chắc hẳn Rebecca là một ngành người chạy đua giỏi. Người tôi tớ nói với gia đình của Rebecca về mục đích của cuộc hành trình dài của ông và Rebecca đã đồng ý để trở thành vợ của Isaac. Người tôi tớ muốn ra đi và vào ngày hôm sau với Rebecca, nhưng gia đình của cô khẩn khoản cô ở lại với họ ít nhất là 10 ngày nữa. Rồi họ hỏi Rebecca muốn làm điều gì và câu trả lời của cô chỉ là tôi muốn đi. Câu trả lời đó có nghe quen thuộc như câu trả lời của hàng ngàn người kiên quyết nói rằng tôi sẽ đi, tôi sẽ làm khi viện tiên tri của chúng ta, Chủ tịch Thomas S. Monson, loan báo rằng các thanh niên và thiếu nữ bây giờ có thể có một cơ hội để phục vụ truyền giáo ở độ tuổi trẻ tuổi hơn không? Bây giờ là lời răn dạy. Và kết cục của câu chuyện tình này, Rebecca được chuẩn bị và xứng đáng để lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng và trở thành một người vợ giao ước của Isaac. Cô ấy không cần phải chờ đợi và tự chuẩn bị. Trước khi khởi hành rời gia đình mình, cô ấy đã được ban cho một phước lành. Và những lời này thật là cảm động đối với tôi, vì cô ấy đã được hứa rằng cô ấy sẽ trở thành mẹ của ức triệu người. Nhưng phần hay nhất của câu chuyện tình này là khi Rebecca lần đầu tiên thấy Isaac và lần đầu tiên Isaac thấy cô ta. Điều này không được đề cập trong Kinh Thánh, nhưng tôi nghĩ rằng đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Vì đức hạnh, thương yêu đức hạnh và ánh sáng gắn bó với ánh sáng. Khi Isaac đi ra đón đoàn người, thì Rebecca liền nhảy xuống lạc đà và Isaac yêu mến nàng. Tôi đã thở dài khoan khoái ở chỗ này đây. Đối với cả Christina và Rebecca, việc đứng ở những nơi thánh thiện không phải là điều dễ dàng. Việc không thể để bị lay chuyển là điều không dễ dàng. Các ngọn gió thổi dữ dội, nước kéo lên từ giếng rất nặng nề và việc rời khỏi ngôi nhà quen thuộc của họ và lối sống trước đó chắc chắn là khó khăn. Nhưng họ đã lựa chọn đúng, họ được Đức Thánh Linh hướng dẫn, họ có đức hạnh và họ đã chuẩn bị mình để lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng. Đấng cứu rỗi được sinh ra trong dòng dõi của Rebecca. Lúc đó Rebecca có biết rằng điều này sẽ xảy ra không? Không. Điều lựa chọn của các em có quan trọng vào bây giờ không? Có chứ. Các em thiếu nữ, các thế hệ đang trông cậy vào những quyết định của các em, sự trong sạch và cuộc sống xứng đáng của các em. Các em có một số phận tốt đẹp nhất. Đây là thời điểm của các em. Tôi thật sự tin rằng một thiếu nữ trẻ tuổi, đức hạnh được Thánh Linh dẫn dắt thì có thể thay đổi thế giới. Tôi làm chứng rằng Đấng Cứu Rỗi hằng sống, Ngài sẽ ở với các em, Ngài sẽ phụ giúp các em. Và vào những lúc khó khăn, các thiên sứ của Ngài sẽ vây quanh các em để nâng đỡ các em. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen. Thật là một phước lành và đặc ân vinh quang khi được quy tụ trong sức mạnh của giới trẻ. Cảm ơn các em, các thiếu nữ trong ca đoàn đã chia sẻ chứng ngôn của các em với chúng tôi qua phần âm nhạc mà các em đảm trách. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ luôn nhớ tới cảm giác của mình trong buổi tối hôm nay và lời khuyên dạy đầy soi dẫn mà chúng ta đã nhận được. Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người đã tham dự trong buổi tối hôm nay qua những bài nói chuyện lẫn qua những lời ca và đối với tất cả những người đã phụ giúp trong mọi cách để làm cho buổi họp này có thể thực hiện được. Giờ đây chúng ta sẽ có cơ hội để lắng nghe Chủ tịch Duf Ustov, đệ nhị cố vấn trong đệ nhất Chủ tịch đoàn. Tiếp theo bài nói chuyện của ông ca đoàn sẽ kết thúc buổi họp này với bài hát Let Zion Be in Her Beauty Rise. Sau đó, một em thiếu nữ lớp Lauren ở tiểu giáo khu Sterling Heights là Emily Maxwell sẽ dâng lên lời cầu nguyện kết thúc. Xin mời Chủ tịch Ups.
We are honored this evening.
Tối hôm nay chúng ta vinh dự có sự hiện diện của Chủ tịch Thomas S. Monson, vị tiên tri yêu dấu của chúng ta. Thưa Chủ tịch, chúng tôi luôn cầu nguyện cho anh. Thưa các chị em, xin cảm ơn cho âm nhạc và những lời diễn giải. Nó rất là đầy dẫy sự soi dẫn và hướng thiện cho chúng ta trong mùa phục sinh này là mùa thiêng liêng mà chúng ta liên hoan tuần này. Đây là một niềm vui để được có mặt với các em và những người mẹ, những trẻ tuổi và những người mẹ của các em cùng các vị lãnh đạo tuyệt vời của các em. Các em tràn đầy tinh thần rạng rỡ và những nụ cười dễ lây. Chắc chắn là Chúa quan tâm cho các em và Ngài đang triệu mến nhìn xuống các em từ trên thiên thượng. Tôi lớn lên từ xứ cao, từ Đông Đức trước kia. Khi tôi khoảng 11 tuổi, cha tôi hàng ngày phải chịu sự kiểm soát vì ông là một nhà chính trị ly khai. Cha mẹ của tôi cảm thấy rằng phương thức an toàn duy nhất cho gia đình của chúng tôi là chạy trốn qua Tây Đức. Chúng tôi quyết định rằng kế hoạch an toàn nhất sẽ là đi vào những thời điểm khác nhau và đi theo các tuyến đường khác nhau để đi đến miền Tây, bỏ lại tất cả đồ đạc của mình. Vì cha tôi là người có nguy cơ cao nhất, nên ông đã đi chuyến tàu tốc hành xuyên qua Berlin. Anh của tôi đi về phương Bắc và các anh đi tìm đường của mình về phía Tây. Chị của tôi lúc ấy có lẽ khoảng vừa tuổi của các em ở đây ngày hôm nay, cùng với giảng viên của chị ấy trong hội phụ nữ là chị Helga Selfen và một số người khác đi xe lửa chạy một khoảng đường ngang qua Tây Đức. Họ trả tiền cho một người giữ cửa để mở khóa một cánh cửa cho họ, và sau khi xe lửa đến cái biên giới Tây Đức, họ đã nhảy ra khỏi xe lửa đang chạy để đi tìm tự do. Tôi vô cùng khâm phục lòng can đảm của chị tôi. Tôi là con út và mẹ tôi quyết định rằng bà và tôi sẽ đi bộ ngang qua một dãy núi phân chia hai nước. Tôi nhớ mẹ đã gói theo bữa ăn trưa, thể như chúng tôi đi tản bộ và ăn ngoài trời trên núi. Chúng tôi đón một chiếc xe lửa đi xa nhất và sau đó đi bộ nhiều giờ, dần dần đến gần biên giới Tây Đức. Các đường biên giới được kiểm soát chặt chẽ, nhưng chúng tôi có một bản đồ và biết lúc nào và chỗ nào chúng tôi có thể được an toàn, vượt qua được. Tôi có thể cảm nhận được nỗi lo lắng của mẹ tôi. Bà chăm chú quan sát khu vực để xem chúng tôi có bị theo dõi hay không. Với mỗi bước đi, đôi chân và đầu gối của bà dường như trở nên yếu hơn. Tôi giúp bà mang cái núi nặng, đựng đầy thức ăn và các tài liệu quan trọng và ảnh chụp của gia đình của chúng tôi khi chúng tôi leo lên ngọn đồi dài cuối cùng. Lúc bấy giờ, bà nghĩ rằng chúng tôi đã vượt qua biên giới. Cuối cùng, khi bà cảm thấy an toàn rồi, chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu bữa ăn trưa ngoài trời của mình. Lần đầu tiên trong ngày hôm đó, tôi chắc chắn rằng bà đã thở phào nhẹ nhõm. Chỉ vào lúc đó, chúng tôi mới nhìn thấy tấm bảng biên giới. Biên giới vẫn còn rất là xa. Chúng tôi đã có bữa ăn ngoài trời ở bên side bên kia biên giới. Chúng tôi vẫn còn đang ở bên Đông Đức. Lính tuần cảnh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Mẹ tôi hoảng hốt, dọn dẹp bữa ăn, và chúng tôi vội vã leo lên sườn đồi với hết tốc lực. Lần này, chúng tôi không dám ngừng lại, cho đến khi biết chắc rằng mình đã qua được bên kia biên giới. Mặc dù mỗi người trong gia đình chúng tôi đã đi các lộ trình khác nhau và trải qua rất nhiều gian nan dọc trên đường đi, nhưng cuối cùng tất cả chúng tôi đã thành công đến nơi an toàn. Cuối cùng gia đình chúng tôi đã được đoàn tụ. Thật là một ngày vinh quang. Những gì tôi vừa nói với các em là một kinh nghiệm sống, là một cuộc hành trình rất là quý giá đối với tôi. Tôi không thể nhìn lại trong cuộc đời của tôi và nhận ra một số cuộc hành trình tương tự như vậy mà tôi đã trải qua. Không phải tất cả những cuộc hành trình này đều cần phải vượt qua núi hoặc ranh giới chính trị. Một số cuộc hành trình liên quan nhiều hơn với các nguyên tắc, những khắc phục những thử thách hoặc những sự tăng trưởng trong cuộc sống thuộc linh. Nhưng tất cả đều là các cuộc hành trình. Tôi tin rằng mỗi đời người là một bộ sưu tập của các câu chuyện về cuộc hành trình cá nhân. Tôi biết chắc rằng các em ý thức được việc truyền thống văn hóa đều đầy ắp các câu chuyện hành trình. Ví dụ như, các em có thể quen thuộc với cuộc hành trình của Dorothy và con chó của cô ta là Toto trong phim Phù thủy xứ Oz. Dorothy và Toto bị cuốn đi trong một cơn sốc lốc xoáy và được thả xuống ở xứ Oz. Nơi đó, Dorothy đã thấy một con đường rất lạ bằng gạch màu vàng, đánh dấu lối cho cuộc hành trình mà cuối cùng dẫn cô ta về nhà. Rồi còn có câu chuyện của ông Charles Dickens về Ebenezer Scrooge là người keo kiệt. Là cuộc hành trình của ông không đưa ông đi từ nơi này đến nơi kia, mà từ lúc này đến lúc khác, đó là một cuộc hành trình nhằm ở trong tâm hồn của ông đã giúp ông hiểu lý do tại làm sao ông trở thành con người như vậy và để thấy được những gì sẽ xảy ra cho ông nếu ông tiếp tục trên con đường keo kiệt đầy ích kỷ và vô ơn của mình. Một trong những tiểu thuyết cổ điển vĩ đại của văn học Trung Quốc là chuyện Tây Du Ký, được viết trong thế kỷ thứ 16. Sách kể câu chuyện về cuộc phiêu lưu hành hương của một tu sĩ Phật giáo với sự trợ giúp của bốn nhân vật thân thiện, cuộc hành trình hướng tới sự tác ngộ thuộc linh. Và dĩ nhiên còn có Bilbo Baggins, một nhân vật nhỏ nhắn, khiêm tốn nhất, mà thích ở nhà và ăn súp, ăn canh. Nhưng sau một tiếng gõ cửa, ông đã nghe tiếng gọi của một cuộc phiêu lưu xa lạ và bước vào thế giới phù thủy và ban nhạc của một người lùn để hoàn thành một sứ nghiệm, một sứ mệnh nguy hiểm nhưng vô cùng quan trọng. Chúng ta rất là ưa thích những câu chuyện này bởi vì chúng ta có thể nhìn thấy cá nhân của chúng ta trong những người lữ hành đó. Thành công và thất bại của họ có thể giúp chúng ta tìm kiếm con đường riêng của mình trong cuộc sống. Các đoạn phim mà chúng ta vừa xem vài phút trước cũng nói về một cuộc hành trình xinh đẹp này. Có lẽ những câu chuyện đó cũng nhắc nhở chúng ta nhớ tới câu chuyện về một cuộc hành trình chúng ta đều quen thuộc. Một cuộc hành trình trong đó chúng ta đều đóng một vai trò quan trọng. Câu chuyện này bắt đầu cách đây một thời gian rất lâu, từ lâu trước khi trái đất bắt đầu được xoay qua trong quỹ đạo của nó, rất lâu trước khi mặt trời bắt đầu chiếu sức nóng vào không gian lạnh lẽo này, từ lâu trước khi có mây, có mưa và các sinh vật lớn nhỏ lan tràn trên hành tinh của chúng ta. Vào lúc ban đầu câu chuyện này, thì các em đã sống ở một nơi đẹp đẽ, xa xôi. Chúng ta không biết nhiều về chi tiết của cuộc sống tiền dương thế đó, nhưng chúng ta được biết rằng Cha Thiên Thượng đã mặc khải cho chúng ta một ít về Ngài là ai, chúng ta là ai, và con người mà chúng ta có thể trở nên. Trở lại trạng thái thứ nhất đó, các em biết chắc chắn một cách tuyệt đối rằng Thượng Đế hằng hữu, vì các em đã thấy và nghe Ngài. Các em biết Chúa Giêsu Kitô là đấng sẽ trở thành chiên con của Thượng Đế. Các em có đức tin nơi Ngài. Và các em biết rằng số mệnh của các em sẽ không ở trong sự an toàn của ngôi nhà tiền dưỡng thế của mình. Mặc dù vô cùng yêu mến ngôi nhà vĩnh cửu đó, nhưng các em mong muốn và biết rằng các em cần phải dấn thân vào cuộc hành trình này. Các em sẽ rời khỏi nơi hiện diện của Đức Chúa Cha, đi qua một tấm màn che của sự lãng quên, tiếp nhận một thể xác hữu diệt, tìm hiểu và kinh nghiệm những điều mà hy vọng rằng sẽ giúp các em tăng trưởng để trở nên giống như Cha Thiên Thượng của các em và được trở lại nơi hiện diện của Ngài. Ở nơi thiêng liêng đó, được vây quanh bởi những người các em biết và yêu thương, một câu hỏi quan trọng mà có trong lòng của mình chắc phải là: tôi có thể an toàn trở về ngôi nhà của Cha Thiên Thượng không? Rất nhiều điều sẽ tuột ra khỏi tầm kiểm soát của các em. Cuộc sống trần thế sẽ khó khăn, đầy dẫy những kinh nghiệm bất ngờ trên đường đi, bệnh tật, đau khổ, tai nạn, xung đột. Nếu không có một ký ức về cuộc sống tồn tại của mình đây, không còn nhớ rằng mình đã từng sống với Cha Thiên Thượng, thì các em sẽ vẫn còn nhận ra tiếng nói của Ngài không? Ở giữa những tiếng ồn ào và sao lãng của cuộc sống hữu diệt này không? Cuộc hành trình này dường như là quá dài và bấp bênh, đầy sự rủi ro. Cuộc hành trình đó sẽ không dễ dàng, nhưng các em biết nó rất đáng giá. Như vậy, các em đã bắt đầu cuộc hành trình vĩnh cửu của mình, nhìn về phía trước với niềm phấn khởi và hy vọng không kể xiết. Và tôi cũng tưởng tượng mình cũng có phần nào lo lắng và sợ hãi như vậy. Cuối cùng, các em biết rằng Cha Thiên Thượng sẽ công bình, rằng lòng nhân từ của Ngài sẽ chiến thắng. Các em đã tham dự các đại hội trên Thiên Thượng và biết rằng Đấng Cứu Rỗi sẽ cung ứng một phương cách cho các em để được thanh tẩy khỏi tội lỗi và cứu thoát các em khỏi thể xác. Các em đã tin rằng cuối cùng mình sẽ vui mừng và cất cao tiếng hát với ca đàn Thiên Thượng reo mừng và ngợi khen thánh danh của Ngài. Và như vậy, lúc đó, các em đã hít một hơi dài và bước một bước dài. Và thế là các em đã ở thế gian đây rồi. Các em, mỗi người trong các em đã dấn thân vào cuộc hành trình tuyệt vời để trở lại ngôi nhà Thiên Thượng của mình. Giờ đây, các em đã ở nơi thế gian này. Đó có thể là điều khôn ngoan để tự hỏi cuộc hành trình của mình sẽ ra sao. Các em có đi đúng lộ trình không? Các em có đang trở thành con người mà các em đã dự định để trở thành và muốn trở thành không? Các em có lựa chọn mà sẽ giúp các em trở lại với Cha Thiên Thượng không? Ngài đã không gửi các em vào cuộc hành trình này để chỉ lang thang một mình, không mục đích. Ngài muốn các em trở về nhà với Ngài. Ngài đã ban cho các em cha mẹ đầy tình thương yêu và các vị lãnh đạo giáo hội trung tín, cùng với các bản đồ mô tả địa hình và nhận ra các nguy hiểm. Tấm bản đồ đó cho các em thấy nơi nào có thể tìm thấy được sự bình an và hạnh phúc, và giúp các em hoạch định được lộ trình của mình để được trở về nhà. Vậy thì bây giờ các em có tìm thấy bản đồ này ở đâu? Ở trong Thánh Thư, trong những lời của các vị tiên tri, sứ đồ, và qua sự mặc khải cá nhân từ Đức Thánh Linh. Tấm bản đồ này là phúc âm của Chúa Giêsu Kitô, là tin lành và con đường vui sướng của một môn đồ của Đấng Kitô. Đó là các giáo lệnh và tấm gương được ban cho chúng ta bởi Đấng Biện Hộ và Đấng Thầy của chúng ta, là Đấng biết con đường đi, vì Ngài chính là con đường. Dĩ nhiên, việc chỉ có một bản đồ thì cũng vô ích, trừ khi các em nghiên cứu nó, trừ khi các em sử dụng nó để chỉ đường cho cuộc sống. Tôi mời các em hãy đặt tâm vào việc nghiên cứu và áp dụng lời của Thượng Đế. Hãy mở lòng cho Đức Thánh Linh để Ngài có thể hướng dẫn các em dọc theo cuộc hành trình của các em trong cuộc đời. Tấm bản đồ của các em đầy dễ, các sứ điệp đầy khuyến khích mà Thượng Đế đã hướng dẫn, và con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các em ba trong số các sứ điệp đó mà sẽ giúp các em có được một cuộc hành trình thành công về trở về nhà. Sứ điệp thứ nhất, chớ sợ hãi, vì ta là Chúa đang ở với các ngươi. Các em không đơn độc trong cuộc hành trình này. Cha Thiên Thượng biết các em. Ngay cả khi không ai nghe các em, thì Ngài nghe các em. Khi các em vui mừng trong sự ngay chính, thì Ngài vui mừng với các em. Khi các em bị sự thử thách bao vây, thì Ngài đau buồn với các em. Mối quan tâm của Cha Thiên Thượng đối với các em không tùy thuộc vào giàu có hay đẹp đẽ, có sức khỏe hay óc thông minh của các em. Ngài nhìn các em không phải như thế gian nhìn các em. Ngài nhìn thấy các em thực sự là ai. Ngài nhìn vào tấm lòng của các em. Ngài yêu thương các em vì các em là con cái của Ngài. Các em thân mến, hãy tha thiết tìm kiếm Ngài và các em sẽ tìm thấy Ngài. Tôi hứa với các em không đơn độc một mình đâu. Giờ đây, hãy dành một vài giây lát ngay bây giờ và nhìn vào những người xung quanh các em. Một số người có thể là vị lãnh đạo, bạn bè hoặc là người gia đình của các em. Những người khác, các em có thể chưa bao giờ gặp trước đây. Tuy nhiên, mọi người có các em nhìn thấy xung quanh trong buổi họp này hay ở nơi nào khác, ngày hôm nay hoặc bất cứ nơi nào, thời gian nào khác, đều đã dũng cảm trong tiền dương thế. Người khiêm tốn và trong bình thường ngồi bên cạnh các em đó có thể là một trong các vị nhân mà các em đã yêu thương và ngưỡng mộ trong thế giới linh hồn. Chính các em có thể đã là một vai mẫu. Một điều mà các em có thể chắc chắn là mọi người mà các em nhìn thấy, bất cứ chủng tộc, tôn giáo hay quan điểm chính trị, loại thân thể hoặc hình dáng nào đó, thì cũng đều là gia đình với nhau. Người thiếu nữ mà các em nhìn cũng cùng có một Cha Thiên Thượng như là các em. Và các em ấy rời khỏi nơi sự hiện diện của Cha Thiên Thượng của Ngài cũng giống như là các em. Mong muốn đến thế gian này và sống sao cho em ấy có thể trở về với Ngài một ngày nào đó. Tuy nhiên, em ấy có thể cảm thấy cô đơn, cũng giống như là các em đôi khi cũng cảm thấy như vậy. Thỉnh thoảng em ấy có thể quên đi mục đích của cuộc hành trình của mình. Xin hãy nhắc nhở em ấy qua lời nói và hành động của các em, rằng các em ấy không phải đơn độc một mình, chúng ta đang ở đây để giúp đỡ lẫn nhau. Cuộc sống có thể rất khó khăn và cuộc sống có thể làm cho lòng người chai đá đến mức làm cho người ta khát khó đến gần. Một số người có thể tràn đầy sự tức giận. Những người khác có thể chế giễu và nhạo báng những người tin vào một Thượng Đế nhân từ. Nhưng hãy suy nghĩ điều này. Mặc dù không nhớ được, nhưng họ cũng có lúc đã mong mỏi được trở về cùng với Cha Thiên Thượng. Các em không có trách nhiệm cải đạo bất cứ ai. Đó là công việc của Đức Thánh Linh. Nhiệm vụ của các em là chia sẻ niềm tin của mình mà không sợ hãi. Hãy làm bạn với tất cả mọi người, nhưng không bao giờ làm đời tiêu giảm các tiêu chuẩn của mình. Hãy trung thành với lòng tin và đức tin của các em. Hãy đứng thẳng vì các em là con gái của Cha Thiên Thượng. Và Ngài đứng cùng với các em. Sứ điệp thứ hai, các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Có bao giờ các em tự hỏi chúng ta đều nói thứ tiếng gì khi chúng ta sống trong sự hiện diện của Thượng Đế không? Tôi rất nghi đó có thể là tiếng Đức. Mặc dù tôi nghĩ rằng không ai biết chắc chắn cả. Nhưng tôi quả thật biết rằng trong cuộc sống tiền dương thế của mình, chúng ta đã trực tiếp học từ Cha linh hồn của chúng ta một ngôn ngữ thế giới. Một ngôn ngữ mà có sức mạnh có thể khắc phục được rào chắn về tình cảm, về thể chất và tinh thần. Đó là ngôn ngữ của tình thương thanh thiết của Chúa Giêsu Kitô. Đó là ngôn ngữ mạnh mẽ nhất trên thế giới. Tình yêu thương của Đấng Kitô không phải là một tình thiêu ương giả vờ, không phải là một tình thương yêu bằng tấm thiệp chúc tụng, không phải là một loại tình thương mà được ca ngợi trong âm nhạc và phim ảnh phổ biến. Tình thương này là sự thay đổi tính tình. Nó có thể khắc phục lòng căm thù và xua tan lòng ganh tị. Nó có thể chữa lành lòng oán giận và dập tắt những cảm nghĩ cay đắng. Nó có thể làm những phép lạ. Chúng ta đã nhận được các bài học đầu tiên của mình trong ngôn ngữ này của tình thương yêu Khi chúng ta là linh hồn ở nơi hiện diện của Thượng Đế, và trên thế gian này chúng ta có cơ hội để thực hành ngôn ngữ đó và trở nên thông thạo hơn. Các em có thể biết là các em đang học ngôn ngữ này của tình thương yêu không bằng cách đánh giá điều thúc đẩy những suy nghĩ và hành động của mình. Khi chúng ta nghĩ, tập trung vào những điều có thể liên lợi riêng cho cá nhân của các em, thì động lực của các em có thể là ích kỷ và nông cạn. Đó không phải là ngôn ngữ mà các em muốn học. Nhưng khi các em nghĩ và hành vi của các em tập trung vào việc phục vụ Thượng Đế và những người khác, khi các em thực sự mong muốn ban phước và nâng đỡ những người xung quanh mình, thì sức mạnh của tình thương yêu thanh khiết của Đấng Kitô có thể tác động trong tâm hồn và cuộc sống của các em. Đó mới là ngôn ngữ mà các em muốn học. Khi các em trở nên thông thạo ngôn ngữ này và sử dụng nó trong những sự giao tiếp của mình với những người khác, thì họ sẽ nhận ra một điều gì đó ở nơi các em, mà có thể khơi dậy nơi họ một cảm nghĩ che giấu để tìm kiếm con đường đúng trên cuộc hành trình trở lại ngôi nhà thiên thượng của cha của họ. Xét cho cùng, ngôn ngữ của tình thương yêu cũng là tiếng mẹ đẻ thật sự của họ. Ảnh hưởng sâu đậm và lâu dài này là một ngôn ngữ đã đạt tới tận linh hồn. Đó là ngôn ngữ của sự hiểu biết, một ngôn ngữ của sự phục vụ, một ngôn ngữ của việc nâng đỡ, vui mừng và an ủi. Hãy học cách sử dụng ngôn ngữ chung của tình thương yêu của Đấng Kitô. Và thông điệp thứ ba là hãy vui lên. Đôi khi chúng ta trở nên thiếu kiên nhẫn, không biết mình đang ở đâu trong cuộc hành trình của mình, phải không? Nếu các em 12 tuổi, các em có thể muốn được 14 tuổi. Khi ở 14 tuổi, các em có thể muốn mình được 18 tuổi. Và lúc 18 tuổi, thỉnh thoảng các em còn có thể muốn mình được 12 tuổi một lần nữa và có thể bắt đầu lại tất cả. Sẽ luôn luôn có những điều phàn nàn, những điều mà dường như không hoàn toàn đúng theo ý muốn của mình. Các em có thể dành ra những ngày tháng của đời mình để cảm thấy buồn, đơn độc, một mình, hiểu lầm hoặc không được cần đến. Nhưng đó không phải là cuộc hành trình mà các em đã hy vọng sẽ có. Và đó không phải là cuộc hành trình mà Cha Thiên Thượng gửi các em đến để đi. Hãy nhớ rằng, các em thực sự là con gái của Cha Thiên Thượng. Khi biết được điều này rồi, thì tôi mời các em hãy bước đi một cách tự tin và vui vẻ. Vâng, con đường gập ghềnh và chông gai và thậm chí còn nguy hiểm nữa. Nhưng đừng tập trung vào chúng. Hãy tìm kiếm hạnh phúc mà Cha Thiên Thượng đã chuẩn bị cho các em trong mỗi bước đi của mình trong cuộc hành trình của các em. Hạnh phúc là mục đích, là đích đến, nhưng đó cũng phải là con đường. Bình an trong đời này và cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mai sau chính là điều mà Ngài đã hứa. Đó là lý do tại làm sao Ngài truyền lệnh cho chúng ta hãy vui lên. Khi vui vẻ sử dụng bản đồ mà Đức Chúa Cha nhân từ đã cung cấp cho cuộc hành trình của mình, các em sẽ đạt được tiềm năng thiêng liêng của mình. Các em sẽ phát triển thành người con gái của Thượng Đế, là người mà các em hy vọng mình sẽ trở thành. Các em thân mến, các thiếu nữ thân mến của giáo hội, các bạn trẻ thân mến, với tư cách là một sứ đồ của Chúa, tôi để lại cho các em một phước lành, để các em sẽ tìm thấy con đường của mình trên cuộc hành trình trở về, và các em sẽ là một nguồn soi dẫn cho những bạn đồng hành với mình. Tôi cũng hứa và cầu nguyện rằng khi các em tôn trọng và sống đúng theo các giao ước, các nguyên tắc và giá trị của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô, thì vào cuối cùng cuộc hành trình của các em, Cha Thiên Thượng sẽ có mặt ở đó. Ngài sẽ ôm các em, và các em cuối cùng sẽ biết được rằng các em đã trở về nhà an toàn một cách thành công trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Bye. Our dear Heavenly Father,
Cha Thiên Thượng, chúng tôi cảm ơn cho cơ hội để hôm nay để gom lại là con gái trong chỗ đẹp này và trong những chỗ khác ở thế giới. Chúng tôi cảm ơn cho những cái sứ điệp đã nghe hôm nay và những sự việc đã được sắp xếp. Chuyện này chúng tôi là con của giáo hội. Cảm ơn những cái số sáng đã được nhận. Xin Cha giúp khi chúng con trở lại thế giới sống và đứng vững chắc và không dời đi. Giúp chúng tôi sống như vậy và những điều trong và chúng tôi nói những điều này trong danh của Chúa Jesus Kitô. Amen.